Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Haves and Have-Yots Dispatches on the Ultra-Rich của Evan Osnos là tuyển tập phóng sự và tiểu luận về thế giới của những người siêu giàu, đặc biệt trong bối cảnh nước Mỹ đương đại. Với kinh nghiệm là cây bút của The New Yorker, Osnos không chỉ mô tả các dấu hiệu hào nhoáng như du thuyền khổng lồ, buổi diễn riêng hay hầm trú ẩn tận thế. Ông dùng chúng để khảo sát một vấn đề lớn hơn, sự tập trung của cải đã biến thành sự tập trung quyền lực chính trị, ảnh hưởng xã hội và khả năng tách mình khỏi phần còn lại của cộng đồng như thế nào. Cuốn sách thuộc dòng báo chí điều tra, bình luận xã hội và chân dung văn hóa. Mục đích của nó không phải đơn giản là khiến độc giả choáng váng trước mức chi tiêu xa xỉ. Osnos xem những lựa chọn của giới siêu giàu như manh mối cho thấy sự bất an, cạnh tranh địa vị và khoảng cách ngày càng sâu giữa đời sống của thiểu số cực giàu với những không gian công cộng mà số đông phải cùng chia sẻ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, du thuyền khổng lồ như thước đo địa vị và biểu tượng của sự rút lui. Hình ảnh trung tâm của cuốn sách là du thuyền, nhất là những chiếc có quy mô vượt xa nhu cầu đi lại hay nghỉ dưỡng thông thường. Osnos cho thấy một chiếc du thuyền khổng lồ không chỉ là tài sản xa xỉ. Nó là một vật phẩm để phân tầng, nơi kích thước, thiết kế, nơi đóng tàu và mức độ độc quyền đều có thể trở thành tín hiệu về vị thế của chủ sở hữu. Trong một môi trường mà máy bay riêng đã trở nên tương đối phổ biến với tầng lớp rất giàu, du thuyền đem lại một dạng phô bày khác, nổi bật hơn, riêng tư hơn và khó sao chép hơn. Điều đáng chú ý là biểu tượng này mang ý nghĩa xã hội, chứ không chỉ tiêu dùng, một con tàu vận hành như dinh thự nổi, có đội ngũ phục vụ và không gian tách biệt, cho phép chủ nhân di chuyển qua thế giới mà ít phải tiếp xúc với hạ tầng chung hay đời sống chung. Vì vậy, Osnos xem cuộc chạy đua du thuyền như dấu hiệu của sự rút lui khỏi không gian công cộng. Khi của cải đủ lớn để tạo ra mọi dịch vụ, an ninh và giải trí trong phạm vi riêng, nhu cầu cải thiện các hệ thống mọi người cùng dùng có thể suy giảm. Cuốn sách biến một món đồ xa hoa thành lăng kính để nhìn vào khoảng cách giai cấp, tính cô lập và sự suy yếu của ý tưởng về một xã hội chung. Thứ hai, từ tài sản cực lớn đến ảnh hưởng trực tiếp lên nền dân chủ. Một trọng tâm quan trọng của Osnos là cơ chế tài sản cực lớn chuyển hóa thành quyền lực chính trị. Giới tỷ phú không chỉ có điều kiện sống khác biệt, họ còn có khả năng tài trợ vận động tranh cử, tiếp cận các nhà hoạch định chính sách, tài trợ tổ chức và định hình các cuộc tranh luận công chúng. Khi nguồn lực tập trung vào một nhóm rất nhỏ, tiếng nói chính trị của họ có thể có trọng lượng vượt xa quy mô dân số. Osnos đặt hiện tượng này trong bối cảnh một thời đại mới của tài phiệt, nơi tiền từ lĩnh vực công nghệ và tài chính gặp các quy định thuế, tài chính và bầu cử cho phép ảnh hưởng cá nhân được khuếch đại. Lập luận ở đây không giản lược thành ý rằng mọi người giàu đều hành động giống nhau hoặc mọi hoạt động, đóng góp chính trị đều bất chính. Điểm cần xem xét là sự bất cân xứng về năng lực gây ảnh hưởng. Một công dân bình thường có thể bỏ phiếu và bày tỏ quan điểm. Còn người sở hữu khối tài sản khổng lồ có thể duy trì ảnh hưởng qua nhiều kênh trong thời gian dài và với quy mô rất lớn. Hệ quả là các ưu tiên về thuế, điều tiết, lao động hay dịch vụ công dễ bị kéo về phía lợi ích của những người có khả năng chi trả để được lắng nghe. Bằng cách nối đời sống xa hoa với cấu trúc quyền lực, Osnos khiến bất bình đẳng hiện ra như một vấn đề dân chủ cụ thể, không chỉ là chênh lệch thu nhập trên bảng thống kê. Thứ ba, hầm trú ẩn tận thế và nỗi bất an nằm sau vẻ giàu có tuyệt đối. Các bài viết về chuẩn bị sinh tồn là một phần đặc biệt sắc lạnh trong cách Osnos quan sát giới siêu giàu. Những hầm trú ẩn tiện nghi, kế hoạch dự trữ dài hạn và nỗ lực giảm phụ thuộc vào thế giới bên ngoài có thể được nhìn như biểu hiện của khả năng mua sự an toàn. Nhưng chúng cũng cho thấy một nghịch lý. Những người được hưởng lợi nhiều nhất từ trật tự hiện tại lại chuẩn bị cho viễn cảnh trật tự ấy sụp đổ. Sự phòng bị không chỉ hướng đến thiên tai hoặc chiến tranh mà còn phản ánh nỗi lo về bất ổn xã hội, khủng hoảng khí hậu và sự mong manh của các thiết chế chung. Osnos không biến chi tiết này thành lời khẳng định rằng mọi tỷ phú đều chờ ngày tận thế. Giá trị của nó nằm ở việc phơi bày một kiểu tư duy, giải pháp cho rủi ro tập thể được tìm kiếm bằng lối thoát cá nhân. Thay vì đầu tư vào năng lực chống chịu mà cộng đồng cùng hưởng, người có đủ tiền có thể xây dựng phương án tách riêng cho gia đình và nhóm thân cận. Điều này đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của cải. Nếu những người có nhiều nguồn lực nhất cũng mất niềm tin vào bệnh viện, hạ tầng, an ninh hay quản trị công, xã hội sẽ càng thiếu động lực bảo vệ các hệ thống đó. Vì thế, hầm trú ẩn trong sách không chỉ là chi tiết gây tò mò mà là ẩn dụ cho sự đứt gãy của niềm tin và tương lai chung. Thứ tư, thuế. Thừa kế và cách đặc quyền được duy trì qua nhiều thế hệ, Osnos cũng hướng sự chú ý đến những cấu trúc ít hào nhoáng hơn du thuyền nhưng có tác động bền vững hơn, gồm chính sách thuế, cơ chế thừa kế và các công cụ bảo toàn tài sản. Câu hỏi cốt lõi là của cải cực lớn không chỉ tạo lợi thế cho một cá nhân trong hiện tại mà có thể được bảo vệ và chuyển giao, từ đó tạo lợi thế dài hạn cho các thế hệ sau. Khi hệ thống cho phép tài sản tăng trưởng nhanh hơn nghĩa vụ đóng góp tương ứng, khoảng cách giữa người sở hữu vốn lớn và người sống chủ yếu bằng thu nhập lao động có xu hướng nới rộng. Cuốn sách không phải giáo trình luật thuế và những phần về kỹ thuật tài chính có thể đòi hỏi sự kiên nhẫn của người đọc. Tuy nhiên, chúng cần thiết vì làm rõ rằng bất bình đẳng không chỉ xuất phát từ tiêu dùng phô trương, nó được củng cố qua những quy tắc pháp lý và tài chính thường khó nhìn thấy. Một du thuyền gây chú ý vì dễ quan sát, còn một cấu trúc quản lý tài sản có thể lặng lẽ định hình ai được giữ tiền, ai phải nộp thuế và ai có cơ hội tích lũy trong nhiều thập kỷ. Osnos khuyến khích độc giả nhìn xa hơn sự phẫn nộ trước xa xỉ để quan tâm đến thiết kế thể chế. Chính các quy tắc về thuế và chuyển giao tài sản mới quyết định liệu thành công kinh tế có đóng góp trở lại cho xã hội hay ngày càng trở thành nền tảng của một tầng lớp khép kín. Cuối cùng, không có một kiểu người giàu, nhưng mọi lựa chọn đều mang hệ quả công cộng. Một điểm cân bằng trong sách là Osnos không đối xử với giới siêu giàu như một khối đồng nhất. Ông đặt cạnh nhau các kiểu sử dụng tài sản khác nhau, từ những người theo đuổi sự phô trương, ảnh hưởng chính trị hoặc bảo vệ đặc quyền, đến những người công khai ủng hộ việc đánh thuế công bằng hơn và dành phần lớn tài sản cho hoạt động thiện nguyện. Sự đối chiếu này giúp cuốn sách tránh một kết luận đơn giản rằng giàu có tự thân quyết định phẩm chất đạo đức. Tiền tạo ra năng lực lựa chọn rất lớn, nhưng không tự nói trước lựa chọn ấy sẽ phục vụ ai. Dù vậy, Osnos cũng không coi thiện nguyện tư nhân là lời giải thay thế cho chính sách công. Đóng góp tự nguyện có thể tạo ra lợi ích thiết thực, nhưng nó vẫn phụ thuộc vào ưu tiên của người sở hữu tiền, không phải vào quy trình dân chủ hay quyền tiếp cận bình đẳng. Một cá nhân có thể tài trợ một lĩnh vực đáng giá, đồng thời xã hội vẫn thiếu nguồn thu ổn định cho các nhu cầu chung. Vì thế, cuốn sách phân biệt giữa lòng hào phóng cá nhân và trách nhiệm thể chế. Bài học quan trọng là đánh giá quyền lực của người giàu không nên dừng ở mức họ tiêu gì hoặc cho đi bao nhiêu. Cần hỏi họ tác động ra sao đến luật chơi, đến khả năng tự quyết của cộng đồng và đến cơ hội của những người không có tài sản để bảo vệ tiếng nói của mình. Kết luận, The Haves and Have-Nots phù hợp với độc giả quan tâm đến bất bình đẳng, chính trị Mỹ, văn hóa của giới tinh hoa và sự thay đổi của chủ nghĩa tư bản trong thời đại công nghệ. Tài chính. Đây cũng là cuốn sách hữu ích cho người làm truyền thông, chính sách, kinh tế hoặc tài chính. Vì nó nhắc rằng, các con số về tài sản không tồn tại tách rời khỏi quyền lực, niềm tin xã hội và thiết kế thể chế. Người đọc không cần có kiến thức chuyên sâu về luật thuế hay vận động chính trị để theo dõi, bởi Osnos tiếp cận đề tài qua các chi tiết cụ thể, dễ hình dung, rồi mở rộng chúng thành câu hỏi xã hội. Điểm nổi bật của sách so với nhiều tác phẩm về chênh lệch giàu nghèo, vốn thiên về dữ liệu hoặc lập luận kinh tế là năng lực phóng sự. Osnos đưa người đọc đến gần những biểu hiện vật chất và tâm lý của tài sản cực lớn, từ cuộc đua địa vị đến nỗi lo sinh tồn, nhưng không dừng ở tính gây sốc. Ông liên hệ các biểu hiện ấy với tài trợ chính trị, cơ hội dịch chuyển xã hội, thuế và sự suy giảm của không gian chung. Dù là tuyển tập các bài viết nên một vài phần mang tính thời sự và không đồng đều về độ sâu, cuốn sách vẫn có giá trị như chân dung sắc bén về một tầng lớp rất nhỏ đang có sức nặng ngày càng lớn. Lợi ích lớn nhất của nó là giúp độc giả nhận ra rằng xa xỉ không chỉ là chuyện gu tiêu dùng mà còn là dấu vết của cách quyền lực được tích lũy và sử dụng. Nếu bạn muốn ủng hộ Evan Osnos, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!